tại sao tôi luân hồi?
Tôi vượt khỏi cái sức hút của ngũ hành rồi, tôi đâu có luân hồi. Mình ở đây là mình dọn đường mình đi rồi mà đâu có, mình biết đường mình đi rồi mà đâu có luân hồi. Luân hồi là những người không biết đường. Còn người biết đường tự khắc phục dọn để ly khai bản thể trước khi mình chết, là mình khỏi qua sự xử phạt. Mình đã chịu những sự xử phạt hiện tại,
không có luân hồi được.
Nhưng mà do ý chí của hành giả thôi, không có ý lại được. Không phải là tôi vô ông làm cái bùa rồi tôi khỏi luân hồi, cái đó không có. Ông phải làm cho ông biết rõ rằng tại sao tôi luân hồi. Vì tôi ở lại, tôi trì trệ, tôi phải luân hồi. Mà tôi vượt khỏi cái đó thì sao? Tôi vượt khỏi cái sức hút của ngũ hành rồi, tôi đâu có luân hồi. Điều khiển được ngũ hành, khi mọc, khi qua thôi, nó bản thể điều khiển được rồi. Thì tâm trần đâu còn nữa mà bị nó lôi cuốn. Tâm trần còn mới bị nó lôi cuốn. Mình vượt khỏi trần tâm thì nó gì đâu nó lôi cuốn. Không, mình công thức mê rõ ràng từ điểm một. Chắc nhận từ điểm một. Đó, ông tu với 6 tháng đầu rồi, qua 6 tháng sau ông lên. 6 tháng trước tôi khác, 6 tháng sau tôi khác. Tôi xác nhận như vậy. Rồi sau cái nữa cứ 3 tháng, cái tâm tư nó khác. Rồi sau đó 1 tháng, rồi 1 tuần, rồi lần 1 ngày, rồi 1 giờ, 1 khắc thay đổi. Tiến bộ thay vậy. Nó phải có sự chứng nghiệm. Còn tu mà không có chứng nghiệm mà mờ ảo nữa để nhờ ông thầy ông độ cái đó thì mất công. Cho nên mỗi người phải thực hành để đi tập. Không có sống trong ý lại. Nếu mà tôi muốn tạo ý lại thì tôi tạo cái chùa rồi. Tôi chỉ nói cho họ thấy rằng mọi người đều có cái sức mạnh sẵn có của mình. Tự giải. Nếu không tự giải là không có thế nào giải quyết được. Cái nghiệp là mình mang. Nghiệp là cái gì? Là sự khổ. Mình muốn thì nó nhập. Nhập thì mình phải lo. Lo là phải khổ. Còn mình chỉ tu ở đây là chỉ lo giải. Chỉ biết mình là người có tội. Chẳng ai có tội. Ai cũng phải. Tôi là người ngu nhất. Tôi chỉ lo sửa tôi thôi. Thì mỗi ngày mình chỉ có tiếng không? Không có được luôn. Cứ cho mình phải là mình dậm chân tại chỗ. Chỉ thiếu nổi. Vậy thì muốn luyện là chỉ luyện khỏe chứ.
Thì cái pháp này nó hay ở chỗ đó. Giúp sức khỏe. Từ sức khỏe. Nó xây dựng cái tâm linh. Từ tâm linh nó đi tới một triết lý vững chắc. Để nó tiến tới cảnh đời đời. Nó không có e lệ. Không có sợ bất cứ cái gì nữa. Như tuổi của ông nữa. Ông thực hành. Ông thấy nó có phục vụ liền. Thấy có tiến bộ liền. Giúp sức khỏe. Thì bây giờ nó phải tới kêu bên Phật Pháp nó là cái duyên. Tới cái ngày đó là nó phải biết. Với cái chuyện hữu ích của nó mà. Cho nên cái duyên. Sau này mình tu, mình thanh tịnh là mình biết. Tại vì mình không thanh tịnh là không biết. Mình thanh tịnh rồi mình biết. Mà mình biết rồi là mình sống trọn lành với đấng cha lành. Thì không có bao giờ mình bỏ. Mình không đi tới không được. Chỉ như bây giờ. Con của ông mà nó không cưới vợ, nó không để con, nó đâu có biết ông thương như thế nào. Nói thiệt á. Tôi thương ba tôi, sức là tôi lãnh lương đưa ông xài thôi chứ. Nó đâu có biết cái sự thật ông thương nó. Nó làm cha sao nó mới biết ông thương. Ông thấy không? Thì mình không thực hành làm sao có. Ông thấy rõ gì không? Phải thực hành nó mới có. Còn mình không chịu tu, mình làm sao biết ông trời thương mình. Thấy không? Bây giờ nó vợ tôi thương cho ông Tâm, nó ông trời thương. Tôi thấy vợ tôi thương rõ ràng, đâu phải ông trời thương.
Nhưng mà sự thật ông trời thương, thương cả hai. Mình không hay.
Tạo ra một cái càng khôn vũ trụ vĩ đại như thế này. Để giáo dục cho mình thương quá. Phân minh rõ. Chính mình không rõ rệt và không phân minh mà thôi. Động loạn mà thôi.
Tại sao có luân hồi?
Luân hồi là căn cứ theo luật nhân quả. Mình ở đời, mình hiền, biết thương mình, biết thương cha mẹ, biết thương đồng loại. Thì cái nhân mình tốt, cái quả mình sẽ tốt. Không có bị sa đọa mà làm rùi mũi khổ. Không có điều đó. Vì tâm thức mình hướng thượng, tự giải và tự thăng hoa. Ngày đêm như vậy, sự thành ra một tập văn tốt. Xây dựng cho chính mình và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta không còn bơ vơ nữa. Sống vui lúc nào cũng sống vui hòa bình.
Xin ông nói vài lời về nhân quả và luân hồi. Xin cảm ơn ông.
Nhân quả, tôi là người ác. Tôi là một tổng thống của một xứ, một chủ tịch của một xứ. Tôi hạ lệnh giết cả triệu triệu người. Thì rốt cuộc tôi chết, tôi sẽ bị bao nhiêu người đánh tôi hàng ngày, không bao giờ cho tôi yên. Vì tôi đã hại người một cách vô lý, thì tôi phải nhận cái hậu quả đó. Đương nhiên phải nhận. Cho nên, cấm sách cũng có nói, trước kia, ông kia là làm ông vua, mà tại sao ông đầu thai xuống ông làm con bò, để trả cho 90 kiếp mới xong. Xương da thịt còn phải trả lại cho không ăn cướp của dân được. Cho nên người lãnh đạo phải coi chừng sự sai lầm đó rất nguy hiểm.
Thầy có bao nhiêu hồn không?
Có sự thật, có nhân quả thì có luân hồi. Có luật nhân quả là phải có luân hồi.
Con người biết thầy có thể trả lại là một con vật biết sao không?
Có thể. Bởi vì mình có vốn mà xài thế không còn bao nhiêu, mình đã hội nhập cho trong khối đó chứ đâu. Có phước mà không biết bồi phước thì mất phước, phải hội nhập trong cái chỗ thấp.
Công việc mà linh hồn là công việc của linh hồn hay là công việc của thể xác?
Hiện tại chúng ta lâm vào trong cái tình trạng của đời, thì
địa tầng nó lôi cuốn
kêu cư trầm nhiễm trầm. Nhưng mà cái ý chí là của phần hồn, nhiệm vụ giải thoát là nhiệm vụ của phần hồn. Vì phần hồn là chủ, mà phần hồn hiểu được cái đường về của chính mình thì không bao giờ nó chấp nhận cái trầm trượt xâm chiếm nữa. Thành ra nó cư trầm mà không nhiễm trầm nên nó giải thoát. Tôi sống ở thế gian nhưng mà tôi không bị sự thu hút của là phần hồn tự giải thoát. Vì phần hồn nó thấy rằng nó có một cái quê hương sống động bất diệt cho thể xác này phải giữ. Quan trọng là việc làm của phần hồn chứ không phải việc làm của thể xác. Nhưng mà cái thể xác để làm gì? Để ứng phó với tình cảnh thế gian. Và trong thể xác đó nó có vạn linh phối hợp, thì phần hồn mà ý thức được để dẫn tiếng vạn linh rời khỏi thể xác. Nhưng mà thực chất của thể xác phải trả lại thế gian trước khi chúng ta đi. Cho nên cái thể xác không giúp đỡ gì, nhưng mà cái tâm linh của chúng ta là quan trọng. Phải chủ tâm, đó là phần. Phần hồn làm việc giải thoát mới là đúng hơn là thể xác. Thể xác chỉ là phụ thuộc và phương tiện là thôi.
Bởi vì con người đắc đạo là con người xuất hồn ra chưa chắc gì đắc đạo, xuất hồn tới tầm đạo và học đạo, thì lúc đó nó mới có nhiệm vụ. Thấy không? Nó có nhiệm vụ rồi nó mới xác nhận là nó đã dạy. Nó làm việc nó thích thế, có việc làm, không còn bơ vơ tại thế mà dính trùng trong cái thể xác này. Mình xác nhận hàng đêm mình có việc làm, mà hàng ngày mình cũng có công việc làm. Ở đời cũng là việc đời, mà đạo cũng là việc đạo. Thì cái công việc nó càng ngày càng nhiều, cho nó không có ít. Cho đừng có tưởng ông tiên họ làm ít, ông do ông Phật làm ít, ông tiên Phật làm gì. Phải phóng điểm, phải làm việc liên tục không ngừng, ngày nó được sáng suốt. Bây giờ chúng ta dùng cái đèn này, tại sao nó sáng gì? Hai cái điểm âm dương nó phải chạm nhau liên tục nó mới bật ra ánh sáng. Thì việc làm của một người thanh nhẹ trên kia cũng phải làm việc liên tục cho những người được. Những người mà những nơi đó là trì trệ, lời biếng, bị hạ từng công tác, hạ giá, không được thăng hoa được. Thầy
ơi,
Hỏi lấy gì để luân hồi chuyển tiếp? Chưa trả lời, phần hồn đau khổ tái sinh khóc lóc trong giây phút chào đời, tiếp tục học hỏi nguyên lý kích động và phản động của trường đời qua những cơn thử thách và bảy xéo nhiên hậu mới có cơ hội thức tâm. Từ vua cho đến người dân trên mặt đất này đều phải học nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên thì mới bắt đầu hiểu đạo. Đạo thì không nhìn thấy bởi mắt đời, nhưng hiểu nơi tâm tức là phần hồn tự thức. Người tu thiền càng ngày càng hiểu chiều sâu của tâm đạo là vậy. Hành hiểu nguyên lý vô sanh thì phần hồn sẽ được sống an nhiên tự tại, không còn tội phước, chỉ biết tu thiền mà thôi. Kệ xác phàm tái tạo sống trong mê, khó hiểu chân tâm lại khó về, nguyện ly vô sanh giải ác được, về không mới hiểu tại mình mê.
Ngày 8 tháng 8 năm 1991, hỏi nhân quả luân hồi là gì? Trả lời, thưa, sự phát triển của tâm linh, tức là sự hiểu biết đến đâu thì sẽ được về vị trí đó. Nó cũng là trật tự của càn khôn và vũ trụ. Cho nên người có kinh nghiệm tu học thường khuyên người đời nên hướng thiện, thay vì làm những điều có mưu tính và ấy. Người thanh tịnh là người đã tự dấn thân tháo gỡ được nghiệp tâm.
Kính thưa thầy, con có nghe nói trong cái cuốn sách Địa ngục du ký thì có một đoạn nói về 6 đường để luân hồi.
6 đường là thượng đế và như định trước. Nếu cái tội nào ăn năn tới mức độ này sẽ được tiêu hóa và tiếp tục. Nhưng mà tới đây là giải thoát. Như là một người phản đạo như con nai hay cái gì đó, nó có điều có trách trình thế nào để cho con người tiếp tục học. Mà con người cũng có nhiều giới, có là thương, có sĩ năm tâm thương đầy đủ để tiếp tục học, học cái chuyện nhẫn mà thôi. Nếu mà học chuyện nhẫn thì phải kêu làm bạn. Con thú hành hy sinh yếu kém hơn con người.
Cho nên phần hồn đó là phần hồn yếu hẹp. Cho nên khi nó lên đây, nó phải hy sinh tất cả để nó được mạnh. Cho nên chúng ta thấy đó con thú có hành hy sinh mà chúng ta không chịu gặp hành hy sinh gì nhân loại thì không có mong gì được lên cao.
Thầy, cái câu này con xin hỏi thầy, nhưng mà nó cũng ngoài cái ý về phần thiện lương. Khi con được tin thầy qua đây thì con có ý nghĩ là Phật tiên giá lâm xuống phạm, nhập sát phạm, đó là trở về cái hài nhi của đứa nhỏ, thì phải qua cái bánh xe của linh hồn hay không? Thì con chỉ nghĩ như vậy, tự nhiên tối con nằm trên bao con thấy, con vừa thiền xong thì con thấy là cái vị đó người đàn bà, mà xưng là ở tại chính đây này. Khi mà biết được cái thắc mắc của con, họ mới nói là chỉ biết được cái thắc mắc của em. Ông Tám thì còn lâu ngày nữa qua, thầy lời cho em biết, thì những cái thắc mắc mà em thắc mắc, trả lời cho em. Thì cái thắc mắc của em đó, thì bất cứ giới tiên Phật nào, giá lâm xuống phạm, thì phải chuyển qua cái bánh xe luân hồi đi vào. Cái chị ta nói như vậy, mà chị ta nói là chị đó tu ở tại Sydney này. Dạ, yeah. Rồi chị hỏi con còn thắc mắc gì nữa không con? Cảm ơn chị, rồi chị tự thả con ra đi.
Cho nên cả như con bây giờ xuống, thế gì đây? Qua con thú, luân hồi làm con thú, rồi lập thành hư sinh, tu độ quần sanh, làm cây cỏ, làm bốn thứ vạn linh, tiến lên con người và trở về đó, mới đạt được đại thành tích. Cho nên chị ta nói đúng, tất cả là chuyên gia ngồi đây, bây giờ con ma giận thế cũng là tiên thôi. Giáng lâm xuống thế gian, phải qua nhiều cảnh thử thách, nhiều quả để xây dựng được dũng khí tiên hoa. Phải đúc chân đấy, phải qua. Còn những người mà không đi qua, thì cũng phải qua được nhiều lần rồi mới tiến lên cái chỗ đó. Đó rồi mới trở lại. Làm nhiệm vụ cũng là ở trong thể xác, cũng là trong lục linh hồn. Tự nhiên thể xác nào là trong lục linh hồn đó thôi. Mà linh hồn tiến hóa theo trình độ, có phải nghe chữ linh hồn. Linh hồn ở thế giới, linh hồn ở thần giới, linh hồn ở Phật giới, linh hồn ở nhân sanh, linh hồn ở tiên thế, trình độ không mua không bán, phải linh hồn, đó đó. Đúng theo đại nguyện của người. Bây giờ từ này con tu, con phát đại nguyện cứu độ chúng sanh. Con phải luân hồi về cái trình độ đó. Và con phải làm phước. Không hóa được. Mình hứa là mình phải làm. Cho nên đặt cái luân hồi theo trình độ ý nghĩa của chúng sanh. Cho nên thân trời bắt mình luân hồi. Cái hư thế này.
Phải đọc bài học của chính nó. Trình độ luân hồi của con người cứ luân hồi mãi mãi. Cho nên mắt mũi tai miệng các bạn dòm người này người kia như nọ, mỗi người trình độ khác nhau. Nó đã luân hồi tới khi, bên giác của nó là đã hiểu tới đó. Của người này còn ở trong bếp mê, thì nó phải học bài mê chứ đâu có buộc nó trong cái mê mà buộc nó giác sao được. Không được, người thích kiểu này, người thích kiểu kia, người thích kiểu nó. Cho nên xe hơi tràn đầy trước mắt các bạn. Mỗi người có một kiểu xe khác nhau. Thích hết. Nhưng mà nói đi nói lại thì trong này cũng không có cái gì hết á. Cũng là kim mộc thủy hỏa thổ rồi cái khí lực để dẫn tiến cái xe mà thôi, theo ý muốn của hành giả mà thôi. Nó cũng như nhau, không có gì hết. Nó không được, tôi thích xe này đẹp, tôi mua. À, rồi rốt cuộc là hết kêu thời gian rồi nó chê xe xấu. À, tôi thích con vợ này, rồi tôi lấy thời gian để chán bà, tôi đi lấy bà khác. Là bài học của người đó. Cho nên tất cả đều ở có quy luật, luật trời có giới hạn hết trời, các bạn thấy. Sanh lão bệnh tử khổ là giới hạn rồi. Thấy rõ chưa? Cho nên cái người đó nó làm gì làm tới đó là nó không hay. Phải chán à, chán để nó đi. Cho khi nó ôm lên làm sao nó đi. Trở nên nó chán, nó mới thiệt. Trên cái luật chán này là cái luật của luật trời. Mà nó là cũng là cái pháp để dẫn tiến tâm linh. Tất cả những hành động bạn cười cũng là pháp. Bạn vui cũng pháp, bạn buồn cũng pháp. Đó là cái pháp đổ cho tâm thức. Chứ không phải cái pháp tu là duy nhất đâu. Anh nói đi đứng cũng là cái pháp để cho các bạn thích tâm mà thôi. Cho nên cả càng không vũ trụ biết bao nhiêu pháp đang diệu tiến tâm linh. Nhưng mà tâm linh không chịu học thì nó phải đi xuống. Cho nên càng này văn minh, siêu văn minh của trời Phật đang chiếu diệu cho chúng ta. Chúng ta có cơ hội tự thức tâm hướng về đạo pháp. Mà hướng về đạo pháp là mình phải tự hành. Cứ về đạo pháp mà còn ý lại nữa là không có bao giờ các bạn tu một triệu năm cũng ở đó mà thôi. Không có tiến qua nổi. Phải tự chủ, tự hành. Đó, cái đó, cái điều đó là điều quan trọng. Mà phải chấp nhận chúng ta là học viên của các càn khôn vũ trụ. Chúng ta cần học hơn. Phải học, bất cứ khía cạnh nào cũng phải học. Khía cạnh nào cũng đưa tới sự thức tâm cho chúng ta. Cho nên phải học. Nếu không học thì các bạn sẽ trì trệ và không tiến được. Chuyện gì xảy đến không sao. Những cái thức bạn phải giữ. Và cái điều đó là điều quan trọng. Kẻ được hiểu cảnh này, người được hiểu cảnh kia. Nhiều người giáng lâm xuống thế gian là những cái dòng nó theo tới chết để cho nó thức tâm cái cõi bên kia. Thì mỗi người cái duyên điểm khác nhau. Không có giống. Cho nên chúng ta phải biết cái điều này thì chúng ta không ở trong cái chấp. Không có bài biểu họ việc này việc kia việc nó. Chứ mỗi người có cái quyền sống của họ. có sự tu học của chính họ. Mỗi cái tâm linh trình độ khác nhau, thấy nó khổ, thấy nó này khi nào không phải đâu. Thì nó đã làm khổ người ta và nó phải khổ trong kiếp này để nó có sự quân bình. Cho đó là luật vay trả. Cái tiền của nó có giúp được, thiếu gì nhà giàu bị con bệnh mà không có trị được. Tại sao? Để cho nó thích tâm cái chuyện làm sai có tiền chứ. Mà bây giờ càng ngày càng dồn con nó phải càng tu hơn. Đó là Thượng Đế con đưa cơ hội cuối cùng cho nó học. Chứ không có sử dụng cái động loạn của nó nữa. Để nó thích tâm là nó hiểu. Nó hiểu cái chuyện đặt tài sai lầm của chính nó, từ tiền kiếp để mang lại cho nó. Cho nên nó phải chấp nhận cái bài học này, nó mới được tiền. Thì minh sư tại gia mà không có ai biết. Cho nên mọi người phải học bài học của chính nó. Không tránh khỏi được. Và trốn né đi bao nhiêu nên không tránh khỏi được. Phải học bài học của chính nó. Cho nên mọi người chúng ta phải học bài. Từ chối bài vở của Thượng Đế là đại tội. Không cách nào vận động để tránh tai nạn được. Tai nạn phải có tại thế. Càng tu càng nhiều tai nạn đến càng hoan hỷ chấp nhận vượt qua học xây dựng dũng khí. Chứ không phải là người khác có thể làm giúp cho chúng ta được. Phải nhớ cái điều. Hoàn cảnh đưa đến đâu, chúng ta học được đó. Bữa nay đói, chấp nhận đó. Mai nay no, chấp nhận no và chúng ta sẽ đem được chia sẻ cho người khác. Điều đó là điều quan trọng. Cái đó thì mình nhiên đu tại trọng.
Tôi nói mình đến đây mình trước khi mình chắc quả là phải trải qua nhiều kiếp luôn.
Thì bây giờ bạn đã được trải được bao nhiêu kiếp bây giờ mà mới được nghe pháp này?
Đâu có phải một kiếp nào.
Thì đã nhiều kiếp rồi, 7 ức niên mới thành con người. Bạn đã đóng vai trò cây cỏ thảo mộc. Ngày nay ngồi đây nói chuyện và ý thức Thượng Đế. Đức Phật cũng vậy đó. Mà bạn chưa thanh tịnh, chưa thấy quá khứ. Nếu mà bạn không có quá khứ, tại sao người ta nói chuyện này bạn lại như là tôi ở trong giai đoạn đó mà. Thấy sự đau khổ của cây cối bạn có phản ứng. Thấy cái bông này, bạn đừng để cái bông coi đẹp mà nó rụng cái bông bạn thích.
Thấy rõ chưa?
Chúng ta đồng hẳn một hoàn cảnh này. Chúng ta đã chuyển, đã luân hồi xương chúng ta chắc đóng thành núi rồi. Ngày nay mới có sự hiện diện để học đạo. Hiểu qua điển giới, hiểu qua tâm thức, hiểu qua đồng phần hồn, hiểu qua cảnh vô cùng bất diệt của chúng mình. Chúng ta đã tu nhiều, không phải mới tu. Cho nên đừng lầm tưởng là tôi phải bận áo vàng tôi mới tu. Không sai đâu. Mỗi người đã và đang tu. Cho các bạn ăn ngủ ỉa là cho các bạn tu chứ không có làm gì hơn hết đâu. Tỷ phu cũng học có biên không chỉ đó. Ăn ngủ ỉa tham sân si hỉ nộ ái ô dục thì chết. Tắt bạc mắt lờ không biết mình ở đâu đến đây. Đang học đó. Mọi người phải học, bắt buộc phải học kinh vô tự. Thiếu thanh tịnh thì không thấy bài học của Thượng Đế đã ra. Hằng ngày kích động và phản động để thức tâm mà thôi.
Chẳng làm gì hơn nữa.
Tranh giành bạc tỷ rồi cũng biết nhiên chuyện đó.
Không làm gì hết.
Thưa thầy, có phải là thật là một người đàn ông hoặc người đàn bà có thể luân hồi thành một người đàn ông hay người đàn bà khác?
Tùy sự nhân quả ác thiện của con người mà tiến hóa. Thiện ác và tiến hóa.
Như vậy là phần hồn có thể nam hoặc nữ.
Phần hồn thì nó cũng như nhau, nam nữ nó bình quyền, về hồn nữa nam nữ bình quyền, nhưng mà cái xác thì nó giảm bớt cái sự ác ôn của con người.
Chẳng như con đây là đàn ông thì phân hồn con là nam, có phải là con tu thiền là để gặp khi phần hồn nữ cho nó quân bình trở lại không?
Thì đúng như vậy, hay là về hai luồng điển cho nó quân bình lại. Khi mà đúng mức đó, thì hai người gặp nhau khóc dữ lắm. Bên trong có đàn ông là dương, bên ngoài có đàn ông là âm. Của đàn bà bên trong là âm, bên ngoài là dương. Cho nên đàn ông nhìn đàn bà, họ thích cái chuyện của họ, thích hợp với họ, cái điển dương với điển dương nó thích hợp. Cho nên nhớ nó thương bên ngoài đó, rồi ở lâu cãi lộn. Cái luật nó vậy á, mới có tiến hóa đi lên. Ông trời hay lắm, bí mật lắm, ông dạy con người rất hay. Lúc yêu nhau, nhìn bên ngoài thích lắm. Nhiều khi tôi không thấy con mắt của cô đó là tôi buồn, tôi không thấy cái lông mày của cô đó là tôi buồn, tôi không thấy cái trán của cô đó là tôi buồn, thấy chuyện bên ngoài không à. Thì cái của mình thiếu. Rồi ở chung một thời gian, biết rồi, không có thích nữa.
Con muốn đặt câu hỏi nữa về về người đàn bà. Thì con cảm thấy là nhiều khi á, con nghĩ là nếu mà con không có người đàn bà đó thì con có thể hướng cái cái luồng điển mà dâm dục á, con hướng về đường đạo như là tăng triển lên, nhưng mà con vẫn cảm thấy cần có người đàn bà đó để có thể cùng làm việc về đường đó. Thì
cần người đàn bà đó, mình phải kính trọng người đàn bà đó, muốn kính trọng và quý người đàn bà đó thì không có nên hướng về con người. Tình dục là phá hoại cơ tạng, dục là đi xuống, tâm linh làm gì có, mà vừa dục mà vừa tâm linh thì mất cái đời. Thương nhau phải quý trọng nhau, bởi vì đường hướng mình đi là đi lên trên, còn đi xuống là phá hoại.
Nếu mà con muốn sống thật là thọ thì con phải cắt cái đường đó không?
Tốt. Mà đạt được cái dũng khí, dũng khí lành mạnh, cái gì dắt người kế tiếp. Thế thiên hành đạo là phải có dũng khí đó. Dục là yếu chứ không phải mạnh đâu. Yếu thần sinh luôn á. Con người mà nó quý trọng cái dục đó, khi nó quỳ, người đàn bà kêu quỳ nó cũng quỳ liền. Yếu trong mọi người mạnh.
Luân hồi là tùy cái chuyện mình làm. Như bây giờ anh làm nghiệp sát, anh làm ông vua đi, hạ lực chết bao nhiêu người, thì anh phải luân hồi trở lại làm một kiếp trâu bò mới trả hết cái nợ. Xương máu da thì trả hết lại cái nợ, không có thiếu được đồng xu. Cho nên người tu vô vi không có thiếu ai được đồng xu, thiếu đồng xu không có gì trời được. Lúc nào cũng sòng phẳng với người ta mới được. Luật nhân quả quan trọng.
Thưa thầy, tiếp luân hồi quả báo, thưa thầy có thể cho một số cái gì để mình chứng minh được là cái tiếp luân hồi quả báo là một cái sự đúng?
Có nhá, có gia đình là biết đấy, luân hồi quả báo. Người ta nói chung như gia đình khác, nói chung gia đình mình nó gây lộn mình. Luân hồi quả báo. Nói một câu, nó cãi mười câu. Hả? Để trả, luật để trả trăm cái nợ đó, càng thấy rõ hơn. Có luật nhân quả, không chạy đâu hết.
Thưa thầy, ta nói là vợ chồng là báo quan gia, thì cái nhiều người không tin như vậy. Ta nghĩ nó có nhiều vợ chồng thương yêu nhau, thì nọ thì tại sao lại nói là vợ chồng là trước đây là kẻ thù, bây giờ lên để sống chung nhau để trả nợ nha.
Vợ chồng là gắn lại cái tình thương và đạo đức. Chứ cũng có cây cắn rồi, bây giờ phải hàn gắn lại tình thương và đạo đức. Muốn bỏ bỏ không được, gãy liền không được, nó cứ dính hoài. Để học tình thương và đạo đức, thượng đế cho người ta học tình thương và đạo đức. Cho cái xác này mới học tình thương và đạo đức. Vì cái xác này tôi mới sống vậy, còn tôi giận bà, tôi muốn bạch chết tôi, bà tôi cúng phải không? Giận quá, tôi nói vậy đó. Đó, ở đời này nói vậy. Nhưng mà bây giờ không cho cái xác để hàn gắn lại cái tình thương và đạo đức, thì nó mới phát triển tâm từ bi của chúng nó. Rồi gia đình nó mới được thông suốt, tốt đẹp, hạnh phúc. Nhiều người muốn cưới vợ để có hạnh phúc, nhưng mà đâu có thấy hạnh phúc. Tôi cũng thấy hạnh phúc. Tôi mới thấy là tôi nhờ cái xác này mà tôi khám phá được cái xác này, tôi hạnh phúc nhất loài người.
Kính thưa Đức Thầy, theo ý con hiểu thì linh hồn không phải là nam hay nữ, mà chỉ là trung tính, có phải không? Nếu phải, thì khi linh hồn nhập vào thể xác, mang bệnh nam hay nữ, thì có nhân duyên hay nghiệp duyên gì? Hay chỉ là xếp hàng, tới lượt đầu thai thì phải nhập vào, mà thôi, con xin...
Cái xác con người cũng như là cái khám, phạm tội nào thì vô cõi đó, chắc chắn như vậy. Nhiều người nam phạm tội cũng phải làm nữ. Làm nhiều người nam phạm tội làm nữ là để đi bán xác kiếm cơm ăn. Sỉ nhục khổ ghê lắm. Vì nó kiếp trước nó đã hành hạ giới nữ nhiều và khinh giới nữ.
Con có một người bạn ở Ottawa, nói như thế này con không biết đâu, phải là mình trước khi mình đi luân hồi mình được quyền tự do lựa chọn cha mẹ của mình, giờ mình nhờ về cái sự tinh hoa của hai vị ấy hoặc là cái nhược điểm của hai vị ấy để mình tu, có phải đúng vậy
không? Không có đúng. Nếu mà được quyền lựa chọn thì tôi được gia đình tổng thống tôi vô, tôi không được gia đình. Nói vậy nó không đúng. À, mà vô đây mà làm người tị nạn khổ vậy, nó không đúng, không đúng, nó không đúng. Cho nên cái lý luận con người ở thế gian mình phải xét, đừng có thấy cái lý luận họ là đúng. Cho nên người vô vi không có lý luận, lo niệm Phật thanh tịnh để nói chuyện với đấng thanh tịnh, nói chuyện với chư Phật, chứ không có nói chuyện với người Phật. Lấy cái thanh tịnh nó nói với thanh tịnh. Cho nên khoa học huyền bí là vậy, cái chất này pha cái chất kia nó biến ra cái chất khác. Một cái tâm chỉ nghĩ tới, cái tâm con người mà chỉ nghĩ tới chưa thì cái tâm chỉ nó sẽ biến qua cái điện năng khác. Mà chỉ nghĩ gì chưa, rồi nó cái không lắm, nó ép tôi là cảm sản như thế, cái mặt tôi, cái điện xưa. Vì khi mình đem cái điện mình nhập vô cuộc đó, nó biến thể thành cái xấu, rồi có gì đó. Không? Như chị bây giờ chị đang lo không có công chuyện làm rồi này kia nó buồn đấy, cái mặt tự nhiên nó tối, cái điển mình chạy vô cái công chuyện làm nó không mà thôi. Đã biết trời sai xuống thì trời sẽ bắt mình làm việc. Chị thấy chị nằm chết đói ngoài đường rồi thế xe chữa lửa tấn cứu liền, đâu có bỏ đói, xuyến này không có đói, không có lo, thành đứng thêm lo. Như Nguyễn Phương Yên không có lo. Rốt cuộc là Nguyễn Phương Yên cũng đi Mỹ chơi vài.
Thưa thầy, em hỏi, biết luân hồi có thật không? Nếu có thật, nếu tu lên bậc cao, mình có thấy được kiếp trước của mình không?
Thấy rõ ràng, kiếp trước mình làm cái gì cũng như cuốn phim. Trong giờ thì nằm xuống là có cả một cuốn phim cho mình thấy cái quá trình của mình. Trước kia ở đâu, làm cái gì, bị luân hồi làm con thú gì cũng đi, cũng thấy rõ, riêng có gì đâu, cái quá trình của mình là đã chụp hình hết, con mắt của mình chứng minh rất rõ ràng. Bây giờ lấy cái ly, bây giờ con mắt cái chụp hình là ông này cắp cái ly, đây là nắm cái ly, nó biết rồi, đầy đủ tài liệu để thân con người. Cho nên xuống địa ngục rồi họ không vui như nhân đâu, còn xử dòm cho có biết nó tội gì rồi. Nó đi riêng nó đi dục được một cơ hội. Cho nên con người tinh vi lắm, có điện não đầy đủ hết, có radar tinh vi, không phải tầm thường. Mà nếu quý vị thanh tịnh là quý vị thấy sự tinh vi của mình vô cùng. Và không tiếc sao mà tôi bây giờ giỏi như vậy, tôi bây giờ hay hồi nào giờ tôi viết cái thơ có lâu thôi, bây giờ tôi viết cái thơ còn là kiếp không, mà cái lời lẽ thông suốt, mà tôi làm bài thơ nào cũng hay, nói về đạo hướng thượng giải mở, tự nhiên nó đi tới vậy. Cho tôi thiền thì cái óc nó càng ngày càng sáng suốt, mới thấy mình vô cùng không tin mình nữa, vô vi không có cho tin mình là tự đắc, tôi thấy tôi phát triển tới đó, tôi còn phải học nữa. Cái nguyện vọng tôi là đánh lễ Phật, đánh lễ Phật lúc đó tôi học, học tôi vô cùng. Khi mà gặp được Phật Như Lai một lần, nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ hoài không quên. Như thấy con người lầm lạc vô cùng, có đường đi không biết đi, chạy tâm chạy tộc rốt cuộc rồi bỏ xác bỏ hồn, khổ vậy đó. Trên nền tảng văn minh ở bên ngoài cho chúng ta thấy bây giờ nó xài tất cả là chuyện não, computer bắt ra những nói chuyện còn hơn người trả lời những chuyện. Do cái óc chia ra cái gì đâu, cái óc có trật tự mà mình không có làm lập lại trật tự thì không hiểu gì hết không. Chuyện tiên Phật mình không hiểu thì cho đó là quan trọng, chứ mình có trật tự thì cuộc sống của mình tương đồng với tiên Phật, không có phải xa cách. Mình thấy xa cách như vậy, mình mê tín dị đoan, mình xem bói trên này trên kia rồi, rồi cái ông lên bà xuống mình mê luôn, rồi con ma nắm đầu, điều khiển luôn.
Dạ, thầy nói, tu nhiệt dục mới giải thoát được, như vậy có gia đình, tu vô vi phải trở lại luân hồi có phải không?
Nhiệt trì leo đi, cái phước đức của hành giả. Khi mà có gia đình, quán thông cái nguyên lý và hành đúng theo pháp lý vô vi thì đã đạo xong tu, nhưng có giải thoát được. Chứ không có phải đi xuống, đó đi một lần người làm vậy. Nhưng những việc tính quá cao, ác ý càng ngày càng bành trướng, chia lớp. Mình chia lớp cái kiến mình tâm, thì chỉ xuống địa ngục, học một khóa mới trở lên được.
Chúng có làm phước là muốn luân hồi mà thôi. Tu phước là còn ước mong luân hồi lại thế. Tôi muốn kiếp sau để tôi làm nhà giàu, kiếp sau tôi là người tu. Đã. Còn tu huệ là khác, là giải thoát. Còn phước huệ song tu mới là đời đạo song tu của phương pháp. Dù phước huệ song tu, mỗi người phải làm đúng, phải vật lộn với đời để tìm hiểu sự sáng suốt căn bản của chính mình và phải giải thoát cái nghiệp căn của mình. Không ai lo cho mình mà mình. Nếu Đức Phật đã lo cho chúng ta, ngày nay chúng ta thành Phật hết rồi, đâu có thành người. Mấy ngàn năm. Để cái ảnh hưởng đó để cho chúng ta tự đi mà thôi. Mà nếu chúng ta không tự đi thì không được. Chúng ta làm phước là cũng muốn luân hồi mà thôi.
Nói về luân hồi nào. Cái luân hồi đó là nói về ngũ hành đó mà. Cái bàn tay của người là đại diện ngũ hành. Giữ hết. Mà cái bàn tay này là tính ngũ tạng luôn. Đại diện ngũ hành. Thì có luân hồi hay không á, thì do hành giả hướng thiện hay hướng ác. À, hướng thiện mới giải thoát. À, lo tu mới giải thoát. Còn hướng ác ăn thua tranh chấp mà nó phải luân hồi cũng trong cái giới đó mà không đi đi lại lại cũng vậy. Bây giờ bỏ xác này qua xác khác ngũ hành cũng trong bàn tay cái đó người ta đúng, nhưng mà mỗi người trách nhiệm thứ mà tôi trách nhiệm nó phải đi tốt rồi chỗ đó nó đi nguyên chuyện đó. Bây giờ anh là ở ác ha, giết tôi ha, tiếp sau anh mới luân hồi lại. Luân hồi làm gì? Ở đợi cho tôi, để anh trừ tội mà anh hành tôi, thì tôi hành lại. Nhiều cái đó không? Thì cũng vô nhập vô trong cái xác nên mới hành được. Luân hồi trong cái bàn tay là ngũ tạng,
Thưa Thầy, thưa có luân hồi tái sinh không?
Luân hồi tái sanh là những người không bao giờ biết sửa tu. Người chịu tu thì Phật chứng tâm, không có bị luân hồi. Thì tiến hóa một cõi nào tiếp tục tu mà thôi.
Còn người tu vô vi khi chết là ra đi đàng hoàng. Vì hàng đêm đã ra đi được, không có gì khó khăn. Rồi thể xác không có một sự khó khăn nữa. Tôi biết tôi làm. Tôi biết tôi đi. Tôi biết tôi vị trí của tôi rất rõ ràng. Tôi một đại trưởng phương muốn cứu độ chúng sanh thì trở lại. Không cứu độ tôi đi luôn. Không có sao. Cho nên phải ráng tu. Chứ không phải nói tu là không tu. Phải cố gắng. Trong thực hành có kết quả ra rồi. Những gì tôi nói từ xa xưa tới bây giờ không bao giờ thay đổi. Chúng ta có thể có cơ hội diễn kiến những vị ở bên trên. Không khó khăn, những vị đó là con người hình thành mà thôi. Chúng ta là con người, mở khối óc chúng ta để xuất, không có khó khăn.
Lúc chết đi, hồn sẽ đi đâu hay là đi vào quả luân hồi đầu thai lại như các Phật đã nói?
Tùy duyên chúng ta, cái luật nhân quả ở gặp người ở ác gặp ác. Cho nên kiếp này mà quý vị muốn tương lai, quý vị đã là đàng hoàng hơn, quý vị phải hướng thiện hơn. Như là ông sanh là ứng thiện để giúp đỡ người đau khổ và tha thứ như người ở gia đình. Ai cũng tận mình cũng có phiền, không có cách mắc người khác. Sao cái phần hồn sẽ được hướng lên quả nhị hơn, dân lâm trong đêm với gia đình phúc đức hơn.
Theo như luân hồi tiến hóa và thoái hóa, thì khi chúng ta đã mang giết người, thì trước đó chúng ta có lẽ sẽ trải qua nhiều cái, ví dụ như là cây cỏ sinh vật. Thì chúng ta cũng đã tận sát hại những cái thức diện. Thì như vậy là qua gì chúng ta cho dây trước. Thì bây giờ chúng ta lấy lại để có thể có cái thể xác được lành mạnh và tiếp tục tu luyện. Thành ra cũng có thể nếu mà căn cứ như vậy thì chúng ta cũng không nên tôn đệ quá vào vấn đề xác giới mà phải tùy duyên. Thưa Thầy có phải vậy không?
Mình đó là khôn, mình hiểu tu. Biết cái chuyện luân hồi rồi mình chỉ biết là mình tới đây mình học hỏi. Cho nên tại sao có cái sự hiện diện của tôi ở mặt đất này để làm gì? Để tôi học niệm nhục, tiếp tục niệm nhục và tiếp tục tiến hóa mà thôi. Tôi chỉ biết tiếp tục niệm nhục và tiếp tục tiến hóa thì tâm lúc nào cũng an. Không có cái gì rắc rối nữa.
Dạ, yeah, cảm ơn Thầy.
Chúng ta đã nhiều kiếp luân hồi lục đạo khổ cực, không có sung sướng, không có thấy được nào sung sướng, chỉ lại nó che áo, chỉ lại nó miếng ăn, chỉ lại nó mọi việc mà không quán thông sở năng sẵn có của chính chúng ta là tâm thành trong đó vui hòa với các giới, đó là tâm tự tin. Không có người nào không có tự tin. Biết thù hận, biết thương yêu, biết tha thứ là có tâm để đi đó. Tại sao họ mới thù hận? Họ đau khổ, họ thù hận. Khi đau khổ là họ có sự kết thương nữa, họ giận hơn, mới sanh cái thù hận. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý này, chúng ta mới trở về với thức giác vô sanh, không còn thù hận, và sự tiến hóa tốt đẹp. Tâm lẫn thân sẽ được yên ổn trong cái cơ tiến hóa hiện hành. Chúng ta đang sống trong cái bãi trường thi rõ rệt. Từ miếng ăn, áo mặc, nhà ngủ đừng thi khó tâm thức của chúng ta. Và nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta sẽ bị ngã gục trước mặt đó. Không có bao giờ phát hiện.
Họ thường hay là chuột, họ thấy là cái lứa chuột ăn rau lớn lớn chậm lắm, cơ mà nó không hiểu nó đánh nhau ở hiền lành thế, cái mà cho ăn thịt vào thì lớn mập lắm, cơ mà bất chết là thì cứ cắn nhau.
Con chuột là con người đó,
phần hồn đó, phần hồn rõ ràng đó. Nó hồi trước nó làm con người, nó là lưu manh đủ thứ làm, nghĩa là phạm tội từ đầu tới cuối tới lúc nó chết. Thì chết thì cho nó đầu thai làm con chuột. Mà con chuột á là sợ cảnh sát, phải đúng đầu ra là bị bắt, con cảnh sát là con mèo. Mà người ta thấy cũng độc nó, cái tội nó nặng lắm. Cho nên con chuột là cái tội đó. Suốt cả cái đời không làm gì lợi ích cho xã hội, mà lại làm hại cho xã hội. Thì nó bị buộc một cái tội như vậy, nhà chưa làm cuộc sống. Nghe bắt tu tới thanh tịnh rồi bắt dòm nó kêu nó đứng dậy nói chuyện rõ ràng. Than thay trách phận mà chấp nhận một cái tội của nó. Chứ ăn hại tới ngày nay cũng tiếp tục ăn hại chứ không có giúp gì cả. Có cho nên có nhiều con nó ăn thóc, nó tu. Ăn gạo thôi, chục đồng, không ăn thịt. Có nhiều con vậy. Nhưng mà cũng phải bị hành tội, có con nó đến 5 kiếp, 3 kiếp. À, mới trở lại làm được con người. Nó cũng ngủ tạng á, cái chim nào mình chích, bắt chích cho biết, mà con chuột chịu là mình chịu. Cho nên nó cũng là một tội hồn bị giam hãm. Cái hành hy sinh con thú thiệt cao, nó mới được làm con người trở lại. Cũng như con bò nó, mà thấy nó ăn cái gì đâu. Ăn ba cỏ khô dưới mưa lạnh. Vì kỳ trước nó thiếu hành hy sinh. Vì giờ mới hy sinh tất cả mình mấy kiếp như vậy đó. Mới được trở lại làm con người, mà mình làm con người tại sao mình không biết tìm cái đó đường giải thoát cho chính mình. Con người nó thông minh là ở chỗ đó, quý là quý ở chỗ đó, thì con người có thể trở về làm thiên Phật, giải thoát, đẹp cái sân này hơn. Còn thú nó không có cơ hội, nó phải quy định bao nhiêu kiếp như vậy.
Thầy, mình nói mình ở kiếp thúc rồi mới thành con người, mới tiến qua mình lên trên. Mà tại sao thiên đàng có con thú đi?
Có chứ. Có những con thú, cho nên hình bóng ở bên trên đó làm rồi ở dưới này nó mới theo. Mà những con thú đó là con linh thú, chứ không phải con thú như thế này. Nó không biết nghe.
Vậy là cái hồn nó cũng bằng
những cái thần đó. Nó có một vị thần của cái loại thú đó.
Thì cái hồn nó có bằng cái con người mà
cũng con người chứ sao, nó bị giam như con người, nó làm con heo đó, con người chứ không phải con heo, nhưng mà nó bị đọa mà có hai chân nó không đi, nó phải đi bốn chân.
Mà cái chân nó bị đọa mà nó ở thiên đường,
ở thiên đường là thiên đường, nó có là cái chuyện của thượng đế tạo ra, có nhiều thượng đế tạo cái tháng này để giam cái kia thế nào, thì nó phải có cái mẫu mực ở đó, nhưng mà cái đó là cái linh căn cao siêu hơn hơn là những cái tinh thần có hết á. Trên tại bên Ấn Độ là thờ heo, thờ bò, người thờ voi ta biết rồi, người ta thờ người thờ con heo là tệ nhất, mình ta cũng thờ, thờ đủ hết à, thờ cọp.
Thì những linh căn đó nếu mà ráng tu có thể quá trở thành người được không?
Được chứ. Nhưng mà cái chỗ sắp đặt của người ta nó như vậy đó. Trên trời cũng có loại đó, dưới này cũng có loại đó, nhưng mà thứ trên trời nó là thông minh hơn,
cái mẫu
nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà trên trời có thanh ngưu, con bò xanh, còn ở dưới này đâu có con bò xanh, bò đen nặng quá thành bò đen, còn đây nhẹ thành bò xanh.
Không có
đâu, có chỗ tù,
ăn cỏ
nó tù. Nó tù rồi nó. Nó vậy tu thời gian gì tới thấy con cọp, mặc con cọp mà mình người ta.
Nó đi.
À, nó cũng đi làm việc. Người thế gian.
Mà tại sao mà ở địa ngục cũng có mà giữ?
Ừ.
Ở địa ngục cũng có mặc con cọp mà mình
có
mà giữ.
Có giữ chứ. Ở địa ngục cũng có. Để nó trị người ta. Nó cũng thừa lĩnh của thượng đế. Thứ cọp trị cọp có quỷ sứ này cái nào. Cơ tiến hóa của nó từ trực tới thanh mà.
Thế nên càng tu thanh tịnh á, vô restaurant này càng hay ngang. Bao nhiêu cái hồn nó ngồi đó mà nó còn mến tiếc cái thể xác, nó khóc, nó tru ở trong nhà. Cái thờ quá khá thì không nói gì mà thờ xui nó ọc liền, cho nhau luôn.
mấy hai vô cùng. Cho nên tôi sẽ cho dịch cái cuốn luân hồi ký. Luân hồi ký là từ con gì biến chuyển cái nào. Mà nói về cái phần như là phần hồn của nó bị đọa một cái nào. Đặt cái đó ra. Tôi thấy cái luật nhân quả quan trọng. Mà thấy mình là chưa hòa tập. Vẫn còn hòa tập. Cái cơ tiến hóa bề trên cũng sắp đặt. Con thú sẽ ngưng sự tiến hóa con thú. Và sẽ lấy tất cả là cái cây cỏ, à, cái loại của mình, rong biển, trở nên thực phẩm. Bây giờ khoa học đó nó tiến lên đồi dưới biển. Rồi mà căn cứ theo bệnh trạng bây giờ là toàn là người ăn thịt bệnh nặng hết.
Cái phần hồn của nó là rất yếu. Bởi vì nó là cũng như là trụ trong một, cũng như con heo chút xíu điểm. Cái chánh điểm nó còn chút. Mà cái vật thể nó lớn. Thành ra rất chậm. Con heo rất chậm nó trở nên con người. Nó bị tiêu hao tới mức đó. Cho cái cơ hội đó để cho nó phải hy sinh. Vì nó xấu quá, trước kia nó làm người nó xấu quá, nó eo hẹp, nó phải xuống. Rồi bây giờ phải cho nó làm con heo để nó lập cái hạnh hy sinh. Nó hy sinh một lần là nó là trưởng thành. Lần lên. Cho nên người tu phải lập hạnh hy sinh là vậy. Con thú phải hy sinh mới có tiến hóa. Rồi con người tu mà không có hy sinh là làm sao độ người ta. Thấy không? Cho nên con thú đã hy sinh. Vạn vật đều lập hạnh hy sinh để tiến hóa. Đua nhau lập hạnh hy sinh để tiến hóa. Vũ khoai miếng bánh cũng lập hạnh hy sinh để tiến hóa. Mà con người hàng ngày ăn những cái đó không có làm hy sinh cái gì hết. Làm sao tiến hóa? Ha? Cho nên cái điển mà nó tan đi không còn cái gì hết. Rồi chừng nào nó hội tụ lại. Cái đó là chuyện nguy hiểm lắm. Nếu con người mà hiểu được cái định luật đó, không nên làm vậy. Làm cái phần hồn tan rã là đau khổ lắm. Lên bậc lãnh đạo, giết chết bao nhiêu người. Bao nhiêu người kéo nó thì nó phải tan rã. Chết quan, chết ức, phải kéo, tan ra. Chừng nào mấy cái phần kia được tăng trưởng lên, nó mới được hội tụ. Cái phần mà bị nó giết, quan ổn mà hồi sinh được nó mới có cơ hội hội tụ. Sự liên quan nó lôi cuốn, nó kéo xuống, kéo nặng quá đâu có đi lên được nữa. Ở đây họ để cao chừng nào nó xuống thấp chừng đấy. Thì ở A Tỳ Địa Ngục cái bể vậy.
Nhiều ông thiền sư hay là những ông sư này cái kia nọ đã phá đạo này đã phá đạo kia là nó cái chê đạo này đạo kia là nó chết thành gà cổ khổ lắm.
Họ đã thắng trọn như vậy mà họ bị vọng tâm đi xuống nữa.
Họ khi cái đạo của ta, họ cho là cái đạo như ví dụ bây giờ ta là thiền sư nói đạo vô vi là ngon hơn hết, có được không? Đạo vô vi là ngon hơn hết thiệt, cuối cùng của mấy đạo pháp. Lúa còn đưa tay đỡ ta mà. Ha. Mình thử mình giỏi giỏi sao được. Đạo gì của mình mà mình thiên thiên người ta. Nhưng mấy cái ông đó thiên đã phá người ta bị hết rồi. Sư mấy ông cha mình chửi đạo này là ma quỷ, đạo kia ma quỷ bị hết. Mấy ông thiền chùa cũng vậy, mấy ông thiền sư cũng vậy. Khi dễ đạo khác là bị. Có đạo nào dở đâu. Thấy không? Từ nào giờ con chưa biết tu, ngày nay con biết tu cái này, con thấy cái pháp này nó hay. Nhưng mà hay vậy chứ cái đỉnh cuộc đời con ra làm con người, từ lúc đó con chưa biết đạo, chứ cái giai đoạn nó hay không? Nó cũng hay vậy. Nhờ cái xác từ nhỏ mà biến hóa tới lớn, ngày nay con mới gặp cái đạo này. Từ cái giai đoạn nó hay không? Giai đoạn nó hay chứ. Gián lắm làm người nó thấy hay rồi đó. Mà mình chê cái lúc đó sao được? Nên mình phản lại mình không? Cái từ đây và cái chuyện mà sơ sanh đó, mình cảm thấy đều là hay, đều là vi diệu hết. thì con người mình nó không có dị biệt và không có kỳ thị người ta, thì không có đem sự tâm tối cho chính mình, lúc nào mình cũng sáng suốt. Mình thấm, mình cảm thấy cái gì cũng đang giáo dục cho tôi tiên hoa. Chính tôi ngu mà thôi. Thì lúc đó mình mới thê trở về với tôi vô cùng, mà mình mới học hoài mà không có bao giờ từ chối một cái gì xảy đem đến cho mình. Lúc nào mình cũng tiến bộ hết. Nó học thờ. Có như bây giờ con tuổi trẻ, con gặp một người bạn nào tới với con, người ta muốn dạy con cái gì đó, con khi con nói tôi gì hẳn nhất. Anh mình thật hẳn bét, nhưng mà thằng ăn bét nó hay. Mình không chịu học, mình mất cơ hội rồi. Thì mình ngu. Rồi sau này mà tới cái ngày người ta hỏi tới vụ đó mình không hiểu, có cơ hội đưa tới cho mình học, tại sao không học? Thấy không? Thì bất cứ một khía cạnh nào có hướng độ cho mình tiến hóa. Rồi cái bụng cây sen, củ sen, bùn dơ, nước này kia cái nọ, nó mới tạo thành cái sự hỗ trợ cho cái bông sen thành bạch. Tất cả đều hữu dụng nhưng không có gì vô dụng. Mình chê bụng mình cũng có tội. Sen từ trong bụng mà ra. Và ngày nay mình biết đạo thì có khác gì mà cứ qua sen từ trong bụng mà ra không?
Không phải nói thường đi ngu lắm. Chê một cái gì là đời đời. Không có chê cái tư mà năm ba bữa tiêu rồi không có gì đó, đời đời. Từ đây làm cái gì cũng đời đời. Cái trường học ngày mở là mở hoài, mở đời đời. Cấp này đến học rồi, đi có thật đó. Đây là cái trường đại học của cả càng khôn vũ trụ. Mình có bộ đầu, mình có ngũ tạng, có tứ chi, có kích động, có phá hoại. Đầy đủ, có computer lớn lắm, có máy tính, dòm thấy là vô rồi, nhớ rồi, không có mặt, đúng không? Bây giờ nó chế cái đó, bấm nó mới ghi, cái này mình dòm mình ghi rồi, tinh vi hơn rồi. Cái computer này mà thanh tịnh rồi, nó liên hệ với cái computer, đại tự nhiên, nó tắt kỹ. Đâu có ai biết. Càng thanh tịnh mới khám phá cái computer con trời. Mà khám phá ra cái computer con trời rồi, máy tính con trời rồi, mới thấy thiên cơ. Rõ như ban ngày. Quy định như vậy, tới đó nó phải vậy. Vậy thật rồi. Bây giờ tính đi tính lại, tính ở trong cái máy này không có tới đâu hết á. Bây sau này nó chế máy khác nữa. Không phải bao nhiêu đó đâu. Nó lấy kết quả càng ngày càng ngắn, càng nhỏ, càng lệ, càng rõ. Thì mình có mấy người không? Dòng nó biết rồi. Nhớ rồi. Đưa lên liền. Giữ đó. Không mất. Thấy hay không? Mà mọi người đều có trò chứ. Đâu phải cái ông kia vô. Ông biết mà ông có. Thằng khùng như không có. Cùng nó cũng có. Nó cũng rất nhón cho nó thu rồi. Nó thu, nó giữ luôn. Con chó mà còn nhìn được người ta mà. Nó không có computer mà sao nó nhìn ta được. Nó ghi điểm này, điểm nọ nó nhớ. Người này là chủ nó nhớ. Người kia là kẻ thù nó biết. Con chó đó được nó ngờ.
Cho nên ăn thịt thì giờ vào ăn thịt thành lấy âm nhiều quá.
Bởi vì bác thấy con thú cũng như con người mà trong lúc nó bị chết thì máu nó động loạn rồi. Thì bác ăn vô nó là cái gì? Rước cái trượt nó động loạn cái gì nữa. Thì càng ăn thấy tánh mình càng không ăn bực bội. Mà mình càng ăn cái nhẹ mình thấy nó dễ dãi. Thấy cái gì mình cũng lơ được.
Càng ít càng tốt.
Những ngành y học người ta cũng nghiên cứu là người ăn thịt là bệnh nhiều nhất thôi. Cho nên bây giờ mấy người nhà giàu Canadian bây giờ ta đi tìm những cái restaurant kêu như
Australia. Giờ ngay cái bên Mỹ bây giờ cái họ bảo cũng nhiều crime mà nhiều cái TV đó cái ăn thịt nhiều quá.
Nhiều.
Cái ăn chay không bao giờ không mắc. Khi này.
Mà thấy con rùa tu nghìn năm. Nghìn năm mới chết á. Nó hít cái thanh khí điển, nó làm pháp luân thường chuyển, nó hít vô thở ra, hít vô thở ra. Rồi uống chút nước thôi. Còn có nước nó cũng sống á. Nó sống với pháp luân thường chuyển.
Khi mình biết rằng phần hồn bất diệt thì mình từ ở đâu đến đây, thì cái luân hồi nó phải lần lượt luân xuống đại học rồi mới luân hồi trở về từ nơi trình độ. Cho nên cái luân hồi, nếu chúng ta xuống thế gian, chúng ta có nhiều cơ hội biết thanh tiền Phật để đi lên, Chúa để đi lên. Và nếu chúng ta không có hướng thiện thì cái phần luân hồi của chúng ta không được luân hồi đi lên, nhưng mà lại đi xuống, rồi sẽ đi lên sau khi tình được. Cho nên cái luân hồi là có. Những người đã nói tụi các tôn giáo không tin luân hồi là một điều rất sai lầm và chưa hiểu nguyên lý của phần hồn. Phải có theo trình độ. Ở thế gian để chứng minh cho chúng ta thấy, nếu chúng ta làm ác hại người, chúng ta phải đưa ra. Còn nếu mà chúng ta biết phần hồn thì chúng ta cũng bị cái định lực của trời tưởng là phạt. Cho nên tại sao có cảnh luân hồi? Chúng ta từ đạo mà ra, từ sự quân định mà ra. Chúng ta phải trở về với sự chân thực, đó là xác nhận sự luân hồi. Từ đâu mà có rồi sẽ trở về đâu, đó là cái luật luân hồi. Cho nên nhiều người nói ô tin tôi đi phải luân hồi. Con người ở thế kỷ này, văn minh này đã thông minh, không có tin bậy được, phải chuyển lại cho đúng là không. Cho nên phải kiếm chứng lại. Mình có sự sáng suốt mà mình không biết kiếm chứng lại thì mình sẽ gặt hái sự tâm tội mà. Chúng ta không có thể tin cái sự mù quáng mà chúng ta không kiếm chứng được. Bây giờ chúng ta có cơ hội thanh lọc lên mình, kiếm chứng sự tiến hóa trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng học dũng, chứa mình không nghĩ lại nữa. Vì sao? Vì rốt cuộc chúng ta phải tự chịu trách nhiệm với mình mà thôi. Vợ chồng ngủ chung một giường, mỗi người một tội trạng khác nhau. Cho nên phải hiểu cái điều đó mới lập lại trật tự cho chính mình được.